Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu gọi nhóm 12 lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy, không được mang lương thực, bao bị, tiền dắt lưng, được đi dép nhưng không được mặc hai áo. Người bảo các ông, bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào thì hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. Còn nơi nào người ta không đón tiếp và không nghe anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy rũ bụi đất dưới chân để tỏ ý cảnh cáo họ. Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. Các ông trừ được nhiều quỷ, sức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em ngồi. Thưa anh chị em, chúng ta vẫn nghe câu là gần đất. Gần đất là lúc nào đấy? Lúc nào? Sắp chết. Lúc mà mình chán cơm thèm. Thèm gì? Thèm đất. Là lúc sắp chết. Ở đây thường khi mà người ta, lúc mà gần đất xa trời, lúc mà người ta chán cơm thèm đất, thì anh chị em mình thường hay gọi con cháu lại, gọi là di ngôn, là nói những lời cuối cùng trước khi nhắm mắt lìa đời. Và những lời cuối cùng ấy rất là quan trọng, những lời ấy rất là quý báu, vì rút lên hết tất cả những cái kinh nghiệm của cả một đời, rút được những bài học quý báu mà trước khi chết muốn để lại cho con cháu những bài học ấy. Bài học mà phải trả bằng xương máu, bài học mà không phải trả bằng tiền. Thường là chúng ta đi học phải trả học phí, đúng không? Phải trả học phí. Thậm chí mà có lúc người ta thấy tiền học phí nó nặng quá, thay vì ngày xưa bảo rằng tiền học lễ, hậu học văn, phải có lễ phép trước đã rồi mới học chữ nghĩa, văn chương, văn hóa. Còn nếu mà không có lễ nghĩa thì dù mình có học giỏi, có tài đến đâu đi chăng nữa, mà không có lễ nghĩa, không có đạo đức, thì cái tài, cái giỏi ấy nó có nguy cơ trở thành độc tài, trở thành phá hoại, trở thành sát hại nữa là khác. Có rất là nhiều người có tài nhưng không có đức. Mà những người lãnh đạo có tài mà không có đức thì nguy hiểm vô cùng, thưa anh chị em. Có khi họ nuôi cái mộng làm bá chủ thế giới, rồi suốt ngày, suốt năm, suốt tháng, lúc nào cũng chuẩn bị chiến tranh, lúc nào cũng đi gây hấn với nước khác, lúc nào cũng chỉ đi mong làm bá chủ của thế giới. Dân thì nghèo, cơm không có mà ăn, nhà không có mà ở, áo quần không có mà mặc, nhưng kho vũ khí thì hiện đại nhất thế giới, tốn kém nhất thế giới, tất cả tập trung vào cho quân sự để mà chứng tỏ mình là vô địch thế giới. Mọi người phải cúi đầu nể phục mình vì cái kho vũ khí của mình lớn nhất thế giới. Có không? Có không? Anh chị em có mến phục những người lãnh đạo như vậy không? Có. Bà lại gật đầu. Không mà còn gật đầu. Anh chị em có mến phục những người lãnh đạo như vậy không? Tỏ lên. Có hay không? Không hay có? Có hay không? Dứt khoát là không. Không chấp nhận những người lãnh đạo. chỉ có tài mà không có đức. Và ngược lại, cũng những người có đức mà không có tài có lãnh đạo được không? Lãnh đạo được không? Chỉ có đi vô chùa hay vô nhà thờ tu như tôi chắc ăn. Tại vì mình có đức mà mình không có tài lãnh đạo thì có khi mình làm khổ người ta mà mình không biết. Mình cứ nghĩ là như vậy là tốt, mình cứ nghĩ như vậy là đúng, nghĩ như vậy là hay, rồi bắt người dưới phải làm theo ý của mình. Mà cái ý của mình ấy lại không đúng. Cái sự hiểu biết mình thì có giới hạn, nông cạn, hạn hẹp, mà cứ cho rằng mình là lãnh đạo thì cái gì mình cũng biết, có không? Có không? Cũng giống như là tôi chẳng hạn, tôi làm linh mục, người ta gọi là cha, nghĩ rằng mình làm cha thiên hạ, đúng không? Trả lời đi cho tôi biết, đúng hay sai? Đúng hay chỗ nào mà đúng? Anh chị em làm vậy là anh chị em hại tôi. Anh chị em phải có một cái sự suy nghĩ, sống phải có lý trí, đừng để cho tình cảm nó chi phối. Tình cảm chi phối, thích ông cha rồi cái gì ông cha cũng là nhất lần cha thiên hạ, có đâu, dám đâu. Anh chị em phải nói sự thật để tôi biết mà sửa mình. Tôi làm linh mục, được anh chị em gọi làm cha, có phải là cha thiên hạ không? Có được mà có, còn gì được, còn có nữa. Chứ làm hư giáo dân, làm hư với ông cha là phải mà. Trả lời lên nữa, bây giờ dứt khoát giơ cao cái quạt lên trả lời có hay không nha. Có thì giơ quạt, mà không thì giơ cái nắm đấm lên, rõ chưa? Có thì giơ quạt, không thì giơ nắm đấm. Này, rõ. Tôi làm linh mục rồi được anh chị em thương mến gọi làm cha, có phải là cha thiên hạ không? Không thì giơ nắm đấm, giơ quạt làm cái gì? Ta nói rồi mà không chịu nghe. Tập đi. Có là giơ quạt, không thì giơ nắm đấm, được chưa? Có phải là cha thiên hạ không? Mạnh lên, sợ cha buồn à? Ừ, trời ơi, cứ bảo vậy sợ cha buồn. Không có buồn bã ghét, ông buồn ráng mà chịu. Buồn cũng ráng mà chịu. Buồn, buồn có nói không? Lại không nữa. Anh chị em sống cứ như vậy, thảo nào mà tôi cứ hư đi dần dần là phải mà. Cái gì cũng sợ cha buồn, cái gì cũng sợ cha la, rồi cái gì cũng sợ cha thế này sợ thế kia. Sợ ai buồn? Sợ ai buồn? Sợ là sợ Chúa buồn, chứ đừng bao giờ sợ cái ông cha Long này buồn. Ông buồn kệ thầy ông ấy, chả là cái gì cả. Đừng tưởng rằng tôi nói với tôi thôi, đừng tưởng rằng tôi được người ta thương mến gọi làm cha thì tôi là cha thiên hạ. Có hay không? Không to lên, có hay không? Đừng tưởng rằng tôi làm được thương hạ gọi làm cha rồi cái gì tôi cũng biết hết, cái gì tôi cũng thông thạo hết, có hay không? Và phải biết chắc chắn rằng chỉ có một điều duy nhất, tôi làm linh mục nhưng vẫn là một con người rất tội lỗi, vô cùng tội lỗi, có hay không? Có thì giơ quạt cao lên chứ còn. Tôi đã bảo là có thì giơ quạt, không thì giơ nắm đấm, mà cũng không bao giờ làm cho nó đúng được là sao nhỉ? Phải tập nghe cho nó rõ, hiểu cho nó tường tận và làm cho nó đúng. Tôi chỉ là một con người tội lỗi, đúng hay sai? Đúng thì nó tỏ lên, miệng để lưỡi đâu rồi? Cứ sợ không dám nói, lại sợ ông cháu người buồn. Tôi chỉ là một con người vô tướng bất tài, đúng hay sai? Tôi chỉ là một con người vô cùng tội lỗi, sai hay đúng? Tôi chỉ là một con người rất cần lòng xót thương, đúng hay sai? Và tôi chỉ là một con người vô cùng cao ngạo, đúng hay sai? Đúng luôn chứ còn sai gì nữa. Đúng luôn chứ còn sai gì nữa. Đấy. Cho nên anh chị em thấy là giáo dân dễ làm hư linh mục là vậy. Không dám nói thật, không dám nói thẳng, không dám góp ý. Rồi cuối cùng tôi cứ tưởng tôi làm cha thiên hạ, tôi cứ tưởng tôi là vô địch, tôi cứ tưởng tôi là nhất. Không, vua Thánh David, thưa anh chị em, được gọi là thánh không phải là vì vua ấy đạo đức, nhưng mà là vì vua ấy phạm tội và nhận biết mình có tội. Thánh là người có tội và nhận biết mình có tội, để lòng thương xót của Chúa, để máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tội lỗi, để mình được nên thánh. Không phải thánh là người đạo đức, thánh không phải là người không làm gì sai, nhưng thánh là con người tội lỗi, nhận biết mình tội lỗi. David đã đấm ngực mình: Chúa nhân từ, xin xót thương con. Lạy Chúa xin xót thương con. Anh chị em giơ cái quạt cao lên: Lạy Chúa xin xót thương con. Lạy Chúa xin đấy, anh chị em phải là những con người mà đến với lòng thương xót Chúa, cảm nhận được lòng thương xót của Chúa và nói với Chúa: Lạy Chúa xin, lạy Chúa xin. Thưa anh chị em, khi mình nhận biết được mình tội lỗi như vậy, khi mình nhận biết là mình yếu đuối như vậy, lúc đó lòng thương xót của Chúa mới đổ xuống trên mình. Còn lúc nào mình cũng cho rằng mình là đúng, mình là thánh, mình là đạo đức, thì lúc đó mình đã không còn cảm nhận được lòng thương xót của Chúa nữa. Vua thánh David sở dĩ được làm thánh là vì nhận đã phạm tội, nhận biết mình có tội và khẩn nài Chúa xót thương tha thứ tội cho mình. Anh chị em đến với giáo điểm tin mừng, đến với lòng thương xót Chúa tại đây, anh chị em xin cho mình được cái ơn ấy, được cái ơn là nhận biết mình là kẻ tội lỗi, mau mắn chạy đến với tòa hòa giải, mau mắn chạy đến với lòng thương xót, mau mắn hoán cải như Đức Giêsu ra lệnh cho các tông đồ: chọn các ông đi và sai các ông đi là hãy đi loan báo cho mọi người, kêu gọi họ sám hối, kêu gọi họ hối cải. Đó là nhiệm vụ của các tông đồ, đó là nhiệm vụ của những người đi loan báo tin mừng, và đó cũng là nhiệm vụ của mỗi một người chúng ta. Cho nên khi chị em đến đây, đầu tiên bước vào giáo điểm tin mừng là bước vào cái đất, đất thiêng, đất thánh. Mà đất thiêng, đất thánh có phải dành cho người thánh không? Trả lời: đất không thì nắm tay, có thì giơ quạt. Đất thiêng, đất thánh có phải dành cho người thánh không? Không thì nắm tay giơ lên, mạnh lên, suy nghĩ kỹ coi nha. Anh chị em bước vào giáo điểm tin mừng này, đây là đất thiêng, đất thánh. Vậy đất thánh có phải dành cho người thánh không? Không, đất thánh dành cho những người tội lỗi. Những người tội lỗi bước vào cái đất này và được máu và nước từ trái tim Chúa biến đổi từ con người tội lỗi trở thành con người thánh thiện, từ con người sai sót trở thành con người được dần dần hoàn thiện. Lạ là ở chỗ đó, hay là ở chỗ đó. Cho nên có nhiều anh chị em sáng sớm tôi vừa mở cửa: trai, cho con xin tội. Tối về 9-10 giờ vẫn còn gõ cửa: trai, cho con xin tội. Sướng. Nhất là gặp mấy ông, mấy anh, mới nhất là những người mà cứ 5 năm, 10 năm, 20 năm, có khi 50 năm họ đến, và đó họ nhận biết họ là người tội lỗi và họ được Chúa làm cho họ trở nên thánh. Đây là đất thánh, đất mà những con người tội lỗi bước vào đây, hôn đất, nhận biết mình là kẻ tội lỗi, và Chúa lấy máu và nước từ trái tim Chúa đổ ra rửa sạch tất cả tội lỗi của mình, làm cho mình được trở thành thánh, làm cho mình được trở thành, làm cho mình được trở thành, và mình quyết tâm phải sống nói năng như, cười tươi như, vui như. Đấy, thánh là phải như vậy, chứ không phải thánh là mặt lúc nào cũng nhăn nhó, lúc nào mà cũng trầm trọng, cũng nghiêm trang. Ta là thánh đây, ta là thánh đây, ta là thánh đây. Có thấy thánh thế nào không? Không, thưa anh chị em. Và vua David trước khi mà nhắm mắt lìa đời, thì di ngôn lại cho thằng con của mình là Salomon như sau: cha sắp bước vào đoạn đường mà mọi người trên đời này phải đi qua. Cha sắp bước vào đoạn đường mà mọi người trên đường này phải đi qua. Con đường đó là con đường gì biết không? Con đường đó là con đường chết. Cái con đường đó muốn hay không cũng phải, bé hay là lớn cũng phải, giàu hay nghèo cũng phải, đẹp hay xấu cũng phải. Có phải người đẹp thì sống lâu, người xấu thì chết sớm không? Không, ai cũng phải đi qua cái con đường đó mà David nói như vậy. Cho nên trước khi nhắm mắt lìa đời, David nói với Salomon: con hãy can đảm lên, con hãy can đảm lên. Chúa Giêsu cũng nói với mỗi người chúng ta đến với giáo điểm tin mừng đang lo lắng sợ sệt, nào cầm cái quạt đi cao lên, con hãy
can đảm lên.
Con hãy
can đảm lên.
Và sống cho xứng bậc nam nhi. Nam thì phải có ý chí, nam thì phải có nghị lực, đàn ông thì phải sống cho cái tính đàn ông. Đàn ông đừng có sống theo cái tính của đàn bà, mà đàn bà cũng đừng sống theo tính của đàn ông. Đàn nào ra đàn ấy. Đàn ông thì ra, đàn bà thì ra. Hãy sống xứng với bậc nam nhi. Nam nhi chi khí là người cứng rắn, là người mạnh dạn, là người rộng lượng, là người quảng đại, là người thẳng thắn, không có bép xép, không có lắm lời, không có nhiều lời, không có nhỏ mọn, không có ti tiện, không có hay hờn, không có hay dỗi, không có hay giận. Đó là tính cách của những người nam nhi mà David bảo với Salomon: con hãy can đảm lên và sống cho xứng bậc nam nhi. Một người đàn ông hãy sống cho đúng là người đàn ông. Một người nam hãy sống đúng là người nam. Phải cứng rắn, phải mạnh mẽ, phải thẳng thắn, phải trung thực. Đừng có nhỏ mọn quá, đừng có chấp nhất quá, đừng có dễ hờn, dễ giận, dễ dỗi, đừng có mong manh như tơ trời, đừng có ẻo lả, lúc nào cũng nhẽo nhẽo, nhẽo nhẽo, chán lắm. Đừng có bép xép, đừng có tỉ gì đó, nó gọi là cái gì tính mày tôi chả biết, tôi không biết nói sao, nhưng mà người ta hay bảo mày tính đàn bà quá, có không? Mày tính đàn bà là tính gì? Nhỏ mọn. Mấy bà nói nha, tôi không có nói. Tôi bảo là tại cha nói xấu mấy bà. Nhưng bảo mày đàn ông mà mày tính mày giống đàn bà quá. Đàn bà hay dỗi hờn có không? Hay giận hờn có không? Bỏ đại ích kỷ có không? Nhỏ mọn có không? Cho nên mày đừng có giống đàn bà. Nhưng mà ngược lại cũng bảo rằng mày đừng có giống đàn ông quá có không? Đàn ông có tốt không? Có cái xấu không? Đàn bà có cái xấu không? Có cái tốt không? Đàn nào cũng có cái tốt và cái xấu. Nhưng mà hãy sống với cái tốt của mình. Đàn ông thì sống cho ra đàn ông, nam nhi thì sống cho ra nam nhi, nữ nhi thì sống cho ra nữ nhi, đàn bà thì sống cho ra đàn bà. Nó rõ ràng. Bây giờ khổ nỗi người ta đàn này với đàn kia, nó cứ nửa này nửa nở, nửa nạc nửa mỡ có không? Đàn ông mà cứ nhão nhão giống đàn bà về có không? Rồi đàn bà lại cúng hùng hục hùng hổ giống đàn ông có không? Thôi đàn nào ra đàn ấy. Giống như là David nói rõ ràng: hãy tuân giữ các huấn lệnh của Đức Chúa Thiên Chúa của con mà đi theo đường lối của người, là giữ các giới răn, mệnh lệnh, luật pháp và chỉ thị của người như đã ghi trong luật Môi-se. Như thế con sẽ thành công trong mọi việc con làm và trong mọi hướng con đi. Muốn thành công trong mọi việc con làm và trong mọi hướng của con đi thì có điều duy nhất là hãy tuân giữ huấn lệnh của Thiên Chúa, hãy tuân giữ lời Chúa. thì thành công trong mọi việc mình làm và trong mọi hướng mình đi. David đã không tuân lệnh Chúa, cho nên David đã phải lãnh nhận những cái hậu quả là bị truy đuổi, bị chính đứa con của mình nó truy đuổi, nó hạ, tính là hạ sát, rồi bị những người đầy tớ của mình nó xì vả, nhục nhã, rồi bị biết bao nhiêu là tai ương trên David cũng như là trên dân của David. Vì David đã có lần không tuân giữ mệnh lệnh của Chúa, David thấy rõ, cho nên trước khi chết nói với con mình là Salomon rằng: con ơi, nếu con muốn thành công, con hãy tuân giữ lệnh Chúa. Nếu con muốn thành công trong mọi việc con làm và trong mọi hướng con đi. Anh chị em cầm cây quạt lên để nhắc cho người khác: mọi việc con làm, và quạt cho người bên phải: anh, con muốn thành công trong mọi việc con làm. Bên quạt cho người bên phải: con muốn thành công trong vừa làm vừa nói. Anh em muốn thành công trong mọi việc con làm. Rồi quạt sang người bên trái: mọi hướng con đi và trong mọi hướng con đi. Quạt sang người bên phải: mọi việc con làm và trong mọi hướng con đi thì con phải tuân giữ lệnh Chúa. Thì con phải tuân giữ lệnh Chúa. Nếu con tuân giữ lệnh Chúa thì con sẽ thành công trong mọi việc con làm và trong mọi hướng con đi. Nhớ không? Nhớ kỹ chưa? Cho nên lời của Chúa, tôi chia sẻ lời Chúa thì tôi cứ mời gọi anh chị em lặp đi lặp lại, không những nói mà còn phải vận động tay chân để nó động não anh chị em. Có không nói mấy câu xong là mở mắt ra thấy anh chị em: cha đã giảng xong chùa. Coi chừng. Nếu mà không thì bảo cha có tài, bảo cha có tài gì, cha là chuyên viên gây mê. Người ta nói là gây mê xong rồi thì phải vô trong phòng hồi sức. Nếu mà không hồi sức là nó đi luôn, chết luôn. Đây cha giảng hay quá, còn đỡ ghê, và còn mất ngủ mấy năm nay. Cha là chuyên viên gây mê không hồi sức. Nó ngủ ngủ luôn thưa anh chị em. Vì thế mà để cho anh chị em không bị gây mê mà hồi sức được thì chúng ta phải vừa nói vừa làm. Nếu con biết tuân giữ lệnh Chúa thì con sẽ thành công trong mọi và trong mọi hướng con đi. Anh chị em nhớ như vậy. David nói cho Salomon như vậy, rồi David từ từ chút hơi thở cuối cùng, rồi David nhắm mắt lìa đời, nói lại cho Salomon. Đấy là cái bí quyết thành công trên cuộc đời này. Và Đức Chúa sẽ thực hiện lời Chúa đã phán: nếu con cái ngươi sống cho phải đạo, hết lòng hết dạ bước đi trung thực trước nhan ta, thì ngươi sẽ không bao giờ thiếu người ngự trên ngai Israel. Cho nên thưa anh chị em, chúng ta ngày hôm nay được Chúa mời gọi đến với lòng thương xót Chúa tại giáo điểm tin mừng này, trong 30 ngày TTT là 30 ngày là 30 ngày cầm cái quạt nữa dơ cao lên là 30 ngày 30 ngày 30 ngày tính tâm Tết. Anh chị em thử hỏi lại coi lòng mình trong một năm vừa qua: tôi có tuân giữ lệnh Chúa không? Tôi có vâng nghe lời Chúa hay không? Nếu tôi đã vâng nghe lời Chúa thì tôi sẽ thành công trong mọi việc tôi làm, và tôi cũng thành công trong mọi hướng tôi đi. Nếu tôi biết vâng theo lời Chúa, tĩnh tâm để mình thấy được điều đó. Không tĩnh tâm mình cứ ào ào, chả biết là lúc nào thành công, lúc nào thất bại. Chỉ biết thành công thì phấn khởi, giống như là Việt Nam mà thắng được hạng đội gì đó, Iran, xong rồi thắng được đội gì nữa, hạng 3, hạng 4 gì đó, thắng được mấy trận bán kết rồi thành công. Đấy lúc mà vô trận chung kết tới phút cuối cùng làm cái phốc một phát, xìu xuống. Thành công thì vinh vang lên, vinh váo lên, còn thất bại thì thất vọng, ngã lòng, chán nản. Không, ta phải nhìn lại coi, tĩnh tâm là để mình nhìn lại. Với ơn của Chúa Thánh Thần, sự soi sáng của Chúa Thánh Thần cho tôi biết rằng là tôi có tuân giữ lệnh Chúa hay không, tôi có đến với lòng thương xót Chúa hay không. Mà đến với lòng thương xót Chúa, tôi có thực hành lòng thương xót Chúa hay không. Nếu tôi làm được như vậy thì tôi sẽ thành công trong và cũng thành công trong mọi hướng tôi đi. Đấy thưa anh chị em, nhìn lại đi. Nếu mà thất bại thì hãy tự đấm ngực mình, lỗi tại, lỗi tại, lỗi tại tôi, mọi đàng. Và khi đấm ngực nhận biết mình lỗi tại tôi mọi đàng, lập tức mình trở thành thánh. Thánh ở trong lòng thương xót của Chúa, chứ không phải thánh để được mọi người tôn vinh, để được mọi người ca tụng, để được mọi người đưa lên đài. Không cần, không cần thiết chuyện đó. Mình dìm sâu vào trong lòng thương xót của Chúa, để máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tội lỗi của mình, thì mình được trở thành thánh. Và hôm nay Chúa sai các tông đồ đi, cứ hai người một. Chúa chọn bao nhiêu tông đồ? Mấy chục? 12 tông đồ. Và bao nhiêu môn đệ? 72 môn đệ. 12 tông đồ, 72 môn đệ. Và sai các ông ra đi. Sau khi đó cho 12 ông, cho các tông đồ, các môn đệ ở với Chúa rồi, sau khi đó huấn luyện cho kỹ rồi, thì Ngài sai các ông đi và ra lệnh cứ hai người một ra đi làm việc là chung với nhau, không có độc đinh, không có độc quyền, không có độc tài, không có độc đoán. Ta làm việc tông đồ mà ta dễ thích độc đinh lắm, phải không? Ta hát là mình tôi hát solo thôi, không có thằng nào hát solo được, có không? Có không? Tôi đọc sách thánh là chỉ có tôi đọc sách thánh là hay số 1 thôi, bà biết gì mà lên đọc sách thánh, có không? Rồi tôi cắm bông nhà thờ, tôi là cắm bông số 1, cũng nào cắm bông được qua tôi, có không? Cái gì tôi cũng là số 1, cái gì tôi cũng là nhất hết, cái gì tôi cũng biết, cái gì tôi cũng giỏi, cái gì tôi cũng tài, có không? Chúa bảo không, ra đi hai người một, hai người để mà đồng hành với nhau, hai người để mà làm việc với nhau, hai người để mà chia sẻ với nhau, hai người để mà đồng lao cộng khổ với nhau, hai người để mà chị ngã thì em nâng, em ngã thì chị nâng. Còn một mình mà độc đinh, độc quyền, dễ độc tài, dễ độc đoán, cái đó không phải là người làm việc tông đồ. Vì làm việc tông đồ Chúa nói là hai người, phải có hai người đi với nhau, có khi để mà canh chừng cho nhau nữa. Tại vì lúc mà tôi tỉnh thì anh mê, thì tôi tỉnh để tôi nhắc nhở anh. Còn cũng có khi tôi mê thì anh tỉnh, có khi tối việc người, tối việc mình mà sáng việc người, thường là như vậy, đúng không thưa anh chị em? Ta tối việc mình. Vậy cái vấn đề của mình, sao mình thấy mình u mê quá, mình không có hiểu tại sao và tại sao. Mình cần một người đồng sự, mình cần một người cố vấn, mình cần một người bạn tâm giao để, này anh à, sao tôi thấy có vấn đề này, theo anh thì anh thấy thế nào? À, để con nói cho nghe, cái vấn đề đó là này, thế này, thế này, thế này. Vậy thì theo anh giải quyết như thế nào, anh giúp cho tôi với. Con đề nghị với cha là cho giải quyết cách này, cách này, cách này, cách này. Wow, trời ơi, cảm ơn anh nhiều quá. Vậy mà tôi u mê, tôi tối tăm, tôi không thấy được cái chuyện đó. Đúng là trong thì tối, ngoài thì sáng, có đúng không? Bên trong tâm hồn mình, trong cái cuộc đời của mình, trong vấn đề của mình, trong những cái sự cố của mình, mình nó bị rối, bị tối, đúng không? Đúng không? Trời ơi, tao buồn quá, thằng bồ tao nó bỏ tao kìa, tao không biết làm sao mày ơi, sao tao buồn quá. Ôi ta buồn, ta đi lang thang bởi vì đâu. Rồi lại lại thất tình, tình yêu như trái pha, con tim mù loà. Thấy chưa, con tim mình mù loà mà. Tình yêu như trái pha, con tim mù loà. Chuyện của mình thì tối, chuyện của người thì sáng. Bên trong thì tối, ngoài thì sáng. Cho nên muốn sáng thì phải bước ra bên ngoài. Nhớ, cứ ở trong nhà đóng cửa lại, sao mà tối thế này, trời ơi sao mà tối thế này. Cứ một mình tự mình tìm cách giải quyết vấn đề, mình nhắm chặt mắt lại, trời ơi đâu là đường đi, đâu là hướng đi. Xong chịu mở mắt ra, mở mắt linh hồn của mình ra, bước ra khỏi con người của mình để thấy mình. Cái tĩnh tâm là để thấy được mình. Anh chị em nhớ, tĩnh tâm Tết tại giáo điểm này là để giúp chúng ta mỗi người thấy được mình. Mà muốn thấy được mình thì phải ra khỏi chính mình. Tôi nhìn tôi ở trong gương, tôi mới thấy được tôi có cái vết nhọ ở trên mặt, đúng không? Đúng không? Ê mày có cái nhọ trên mặt này, đâu mặt chỗ nào, nhọ ở chỗ nào mà mày nói tao có nhọ? Tao đâu có thấy, làm sao mình thấy được mình? Đây tao chỉ cho mày, cầm cái gương nhìn đi, nhìn thấy chưa? Wow, 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 hay ba cái nhọ. Mình không nhìn thấy mình được, cho nên cần phải có cái gương. Mà cái gương đó là ai? Là người khác là cái gương. Này, con chỉ cho cha coi, tóc cha có bạc không?
À, dạ thưa cha có.
Tao đâu thấy tao bạc đâu.
Cha không thấy con thấy. Cha không thấy con thấy.
Cha đâu có thấy tao bạc đâu, tao còn trẻ mà.
Cha nhìn gương cha thấy liền luôn.
À, một là mình chỉ nhìn cái gương, hai là người khác là cái gương cho mình, để mình thấy được bộ mặt thật của mình. Còn không thì ta chỉ thấy cái bộ mặt tưởng tượng của ta mà thôi. Tôi nghĩ rằng tôi đẹp. Ta đẹp chưa?
Chưa.
Soi gương đi bà. Mẹ ơi mẹ, soi gương đi mẹ. Tôi thấy tôi cao ráo. Tôi đã cao ráo chưa?
Chưa.
Chưa. Đứng lấy thước đo lại đi ông. Ông lùn xùn mông bạc tưởng ông cao. Tức là ta luôn luôn cho rằng ta là một, ta là nhất, cho nên ta không thấy được ta. Hãy ra khỏi chính ta và nhờ người khác là cái gương cho ta để thấy. Vợ hay là cái gương cho chồng? Anh à, kỳ này em thấy anh sao đó. Sao là sao? Anh em thấy kỳ này anh hơi xanh xao đó. Sao là sao? Kỳ này anh hơi lo lắng đó. Lo lắng cái gì? Anh có chuyện gì nói cho em nghe đi. À, lúc đó người chồng mới, ồ không giấu gì em, cuối năm rồi em à. Công ty nó bắt tính sổ, mà bây giờ sổ thì sổ đực, sổ cái, sổ con, đủ thứ sổ. Anh không biết làm cái nào trước cái nào sau, rối như canh hẹ. Bây giờ làm sao bây giờ em? Thì bây giờ anh giải quyết từng cái sổ một, vân vân và vân vân. Người vợ lúc đó ở ngoài mới mách nước cho chồng, được không? Ơ em yêu dấu, Tết nhất rồi sao mà thấy em không cười vậy em? À, đâu có em, đâu có chuyện gì đâu. Có như là có chuyện gì em giấu anh thì phải. Có chuyện gì kể anh nghe. Mình tĩnh tâm Tết, hai đứa mình đi đến giáo điểm tin mừng. Mình ngồi, ngồi rồi mình nhìn vào mặt nhau đi, và hãy nói với nhau thật tình như chưa bao giờ. Còn ngần ngại nhau chi mà chưa nói với nhau lời tha thiết trong tâm hồn. Hai người ngồi nói với nhau. À em có này, nó thật với anh, tình cũ không rủ cũng chẳng giấu gì anh. Cái thằng bồ cũ của em nó mới bên Mỹ, nó sắp về nó ăn Tết, nó hỏi nó đến thăm em, mà bây giờ tự nhiên cái nó khơi lại kỷ niệm xưa làm cho em cảm thấy xôn xao, là em cảm thấy nhớ nhung con. Tình cũ không rủ cũng cũng tới mà, cho nên là nếu mà không nói với anh thì có thể là sẽ đi ngoại tình. Thấy không ạ? có thể xin qua tình, nhưng mà dám nói với chồng của mình như vậy thì chồng mình sẽ bảo vệ mình. Cứ gọi nó đến đây ngồi nói chuyện ba mặt một lời với anh đi em, đừng có bao giờ mà lén lút hai đứa mà đi chơi riêng là chết chắc luôn đấy em yêu vấu. Gọi nó đến đây, anh là một người đàn ông, anh xử đúng một người đàn ông, không có ghen tầm bậy tầm bạn. Gọi nó đến đây, này bắt tay, mình là người đàn ông, giới thiệu anh, đây là vợ tôi. Đây là vợ tôi, sao anh quen vợ tôi bao lâu rồi?
Thật ra là con quen cha là nay là được 16 tháng.
Quen ai?
Quen cha.
Tôi hỏi ông quen vợ tôi, ông bảo quen cha 16 tháng. Thì chúng ta thấy rằng hãy xử như những người đàn ông với nhau đi, được không? Tại vì anh mà tức, anh mà ghen là làm cho vợ anh cảm thấy anh cũng nhỏ mọn, anh cũng tính đàn bà. Nhưng mà anh tỏ ra quảng đại đi, và cái người thì tình địch của mình nó thấy mình bản lãnh như vậy, nó còn dám sơ rớ đến vợ mình nữa không? Còn dám sơ rớ vợ tôi nữa không?
Dạ, chắc có rồi, còn vẫn cứ sơ vậy.
Không chả hiểu gì cả. Thì đó, thưa anh chị em, Chúa nói là đi đâu thì phải có hai người đồng hành, đồng sự, đồng cảm, đồng lao cộng khổ với nhau. Và chúng tôi về giáo điểm tin mừng này rất là vui mừng và tạ ơn Chúa vì có anh chị em đến đây đồng hành với tôi. Tôi không làm việc một mình, và mình tôi thì chẳng làm được cái gì. Vẫn có những anh em đến đây âm thầm phục vụ ngay từ bước đầu. Người thì lo âm thanh, người lo ánh sáng, người lo quay phim, người lo điện, người lo nước, người lo vệ sinh, người lo phục vụ, người lo công tác xã hội, người thì lo đóng cửa, người thì lo leo trèo, người thì lo lặn lội. Nhiều anh chị em ngay từ đầu đã đến đây và bây giờ vẫn còn cứ tiếp tục âm thầm phục vụ như vậy. Đấy, nhờ thế mà giáo điểm tin mừng chúng ta mới đứng vững đến ngày hôm nay, và mọi sự nó mới vào ngăn nắp trật tự như bây giờ. Âm thanh anh chị em nghe tốt không?
Tốt.
Ánh sáng thì rõ không?
Tốt.
Trang trí đẹp không?
Yeah.
Ghế trật tự không?
Tốt.
Nhà vệ sinh thơm không?
Tốt.
Đấy, chưa? Hallelujah. Rồi có cả tivi anh chị em nhìn thấy rõ không? Đấy, thưa anh chị em, mọi cái đó đâu vào đó là nhờ có sự cộng tác của mọi người. Mình tôi chịu chết. Tôi nói với hội đồng hội vụ, mình tôi xin Đức Tổng nghỉ luôn, xin về hưu luôn, vì mình tôi không làm gì được. Đi đâu phải có hai người. Anh đã được ơn gì của Chúa, anh chia sẻ cho mọi người nghe.
Dạ. Thưa cho cha với cộng đoàn, là con được ơn là Chúa đã cứu sống con, vì con bị bệnh nặng lắm, mà hầu như không có nghĩ gì sống. Mà bây giờ là trước đây thì con bị bệnh như vậy, mà bây giờ con chẳng biết làm sao nữa. Mà cái ngày từ ngày con đi lòng Chúa đến xót đến giờ là con không bỏ cái tháng nào con không đi ạ. Vâng. Mà Chúa bạn,
anh bị bệnh gì?
Con là nhiều bệnh lắm. Đâu là viêm tụy rồi dạ dày rồi hầu như nội tạng hỏng hết.
Lục phủ ngũ tạng nó tan nát hết.
Tan hết.
Còn trái tim thì sao?
Còn cái đấy con chưa biết.
Rồi bây giờ làm sao mà anh biết được giáo điểm tin mừng này mà anh vẫn đến đây thường xuyên để được Chúa chữa lành?
À dạ, đấy là các em con, là em con là nó đi đầu tiên, là em con là em gái con đi, thế là rủ xong bắt đầu về anh em chúng con đi, là cứ rủ nhau đi, mà tháng nào là anh em chúng con cũng đi.
Ở đâu?
Nhà con là ở dưới giáo xứ Vũ Hòa ở huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận.
Mãi tỉnh Bình Thuận. Wow, một tràng pháo tay thưa anh chị em. Rồi anh tên là gì, bao nhiêu tuổi và làm gì?
Dạ con tên là Trần Văn Thiện.
Bao nhiêu tuổi?
Là năm nay con 50 tuổi. Vâng.
Làm gì?
Con dạ ở nhà con cái đi làm ở Sài Gòn hết, còn con ở nhà thì lo công việc ở nhà cho vợ con.
Ở nhà lo công việc cho vợ của con. Nghe có đã không mấy bà, nghe sướng không? Sướng không? Con ở nhà lo việc cho vợ của con, sướng không? Rồi con thì lo gì cho vợ của con?
Dạ thì con ra chỉ chăn nuôi, rồi cơm nước, rồi giặt rũ, rồi các thứ, rồi trông nhà, trông cửa.
Ngon không? Thấy, chúng ta thấy rằng đó vẫn phải có hai người, thuận vợ, thuận chồng, tát bể đông cũng cạn. Mà Chúa nói đi làm việc tông đồ cũng có hai người, sống đời sống gia đình cũng phải có hai người, có vợ, có chồng. Mà nếu hai người đó đồng cảm được với nhau, như là anh vừa mới chia sẻ, con ở nhà con làm việc cho vợ con thì vợ con cũng làm việc cho con. Còn nếu mà con không chăm sóc vợ con thì vợ con sẽ đi chăm sóc ông hàng xóm.
Đúng không?
Đấy, thấy chưa? Đây, tôi gửi tặng cho anh một cuốn sách Con đường tín thác nha. Đây, về vợ thì đọc, chồng thì nghe. Sau đó là mở máy ra, hai vợ chồng cùng nghe nha. Con đường tín thác có sách, có CD đi kèm theo. Đây, gửi tặng cho anh. Rồi cái máy 365 bài giảng anh có chưa?
Con có, nhưng mà em con thì đi cho, sao là giờ em con không có nên là con lại cho em con. Sao giờ con không có là con không... đến trưa sáng là con mở mạng lên là chân điện thoại là con lại nghe cha giả. Ngày nào con xem lễ cha? Chẳng ngày nào con xem lễ.
Chẳng nghe, đúng là xem lễ, tại vì nhìn coi trên mạng tức là xem mà. Còn đến đây mới gọi là dự lễ, anh dùng chữ đúng. Đến đây là dự lễ, còn về nhà mở trên mạng là xem lễ. Cho nên là chúng tôi cũng tạ ơn Chúa vì có rất nhiều anh em đã cộng tác với chúng tôi trong phương tiện truyền thông để cho có những người được xem lễ, có những người được nghe giảng. Những phương tiện ấy, bao nhiêu anh em đã đóng góp mồ hôi công sức rất là nhiều. Có khi thì nó trục trặc, có khi thì nó lý do kỹ thuật, nhưng mà anh em đã cố gắng hết sức. Rồi Chúa sức dầu vào môi miệng của những người nghe, vào trái tim của người nghe, vào lỗ tai của người nghe. Chúa sức dầu vào môi miệng của người nói. Và khi Chúa sức dầu vào chính cái máy này, cái máy này nó là một cục sắt vô tri vô giác, nhưng nhờ sự đóng góp mồ hôi nước mắt của bao nhiêu người, của những anh em phục vụ trong truyền thông của Giáo điểm Tin mừng, rồi nhờ anh chị em mình, mỗi người chúng ta lại đi loan truyền cho người khác, mà cái máy này được đến tay nhiều người. Con cho em của con thì bây giờ cha cho lại con, được không?
Con xin cha.
Rồi, hallelujah.
Tôi báo cáo cha là đoàn xe con nay đi gần 70 người, mà bên Phật giáo thì hết gần một nửa.
Rất là vui mừng, hân hoan được chào đón những anh chị em Phật giáo, anh chị em tôn giáo bạn đến đây với chúng tôi. Đây là tặng cho anh cái quạt này, anh về đưa cho vợ anh. Một là anh đưa cho vợ, còn nếu anh giữ cái quạt này ngồi bên cạnh vợ thì anh làm gì?
Quạt cho vợ.
Rồi mời anh. Rồi bé lên đây con. Bé đứng trên này. Rồi con. Đây.
Con chào cha.
Lên. Rồi.
Con chào cha và cộng đoàn. Cách đây 3 tuần cháu con bị 3 cái hạch ở ngay đây. Thế con ơi, ngay chỗ cổ này. Con vất vả Chúa, con khóc ở nhà, con vất vả. Con bảo Chúa ơi, Chúa hái của em con một bông rồi, còn một bông này Chúa đừng có hái của em con. Chúa trao cho em con nặng quá, sức của con và của em con không thể chịu đựng được. Thế con đi ngày chủ nhật, thế con đưa cháu con lên đây, Chúa làm phép nạ nhãn tiền luôn, không còn tí hạch nào nữa. Thế con đi đưa cháu con đi xét nghiệm ung bướu, người ta bảo là ở cổ có 3 cái nhưng mà lành hết. Con bảo là lạy Chúa ơi, con tạ ơn Chúa, con chỉ biết bám chặt vào Chúa ơi, con không biết nói gì hơn. Một ơn nữa là chị con cách đây khoảng 1 tháng, chị con bị tai biến ở bệnh viện Hải Phòng. Chị con bị tai biến nên 250, 260 chị con vào bệnh viện bị bất tỉnh, nhưng tạ ơn Chúa là chị con không phải mổ mà chị con đã hồi phục ạ. Còn con bị bệnh thì rất là nhiều, con được ơn Chúa chữa, con đi 4 tháng ở bệnh viện Chợ Rẫy nhưng mà không khỏi. Con bị viêm gan B, xung huyết bao tử, viêm bao tử, trào ngược bao tử. Con bị viêm đường tiểu, con bị viêm xoang, có nghĩa là con đủ hết, nhưng con bám chặt vào Chúa, hôm nay Chúa cũng chữa khỏi con luôn rồi. Thì con chỉ biết tạ ơn Chúa.
Con tên là gì?
Con tên là Đinh Tấn Phát.
Phát bao nhiêu tuổi con? Mấy tuổi?
8 tuổi.
Mấy?
8.
Con học lớp mấy?
Lớp 2.
Con học lớp 2, mốt con có muốn đi tu không?
Không.
Dứt khoát không. Đây, cho tặng cho Phát cái máy 365 bài giảng nhé. Con về con đưa cho mẹ con nghe nhé. Rồi mấy mốt rồi con nghe xong rồi con nói mẹ ơi cho con đi tu nhé. Có không? Vẫn không. Dụ nó vậy mà nó vẫn không. Này đàn ông có bản lãnh, có lập trường. Rồi, đây là cuốn sách Con Đường Thí Thác gửi tặng cho con.
Dạ.
Có cái CD ở trong đó. Rồi, đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Xin Chúa chúc lành cho chúng con.
Con tạ ơn Chúa, con tạ ơn cha. Con là Maria Đinh Thị Cậy. Gốc con là ở địa phận Thái Bình, ở giáo xứ Trung Đồng ạ. Bây giờ là thuộc giáo xứ Đông Phú ạ.
Ở
Tiền Hải, Thái Bình ạ.
Rồi. Sao con biết được cái giáo điểm tin mừng mà từ Tiền Hải, Thái Bình con chạy xuống đây?
Con giờ con đang hiện sống ở giáo xứ Thanh Hóa, Trảng Bom, Đồng Nai ạ.
Vâng. Con biết đây.
Có một cái chị ngày xưa thì con biết cha ở Chí Hòa, xong là cha đi nước ngoài mấy năm rồi, con bảo là con xin địa chỉ của người bạn cùng với con là bà cha ở Nhà Bè mà con chẳng biết Nhà Bè ở đâu. Thế con mới gõ vào mạng trang ghép ấy, là con thấy cha rồi. Con tuần trước là con đi xuống bằng xe Honda hai chị em con ạ.
Hay là cứ gõ vào mạng là thấy cha. Có là phép lạ. Rồi chúc lành cho con. Hallelujah. bây giờ người nông dân nhà quê mà có biết gõ vào mạng hay phải chơi đâu. Thưa anh chị em. Rồi mời ông đến đây.
Dạ thưa cha, con là Du Xe Vũ Văn Kiểu, năm nay 65 tuổi. Thế thì bệnh tình của con nhiều lắm, coi như là từ ở trên chân tóc này mà xuống đến tới mắt cá chân là coi như bệnh nhiều như vậy. Nhưng mà thực tế là mà nói, con đi nằm ở các bệnh viện như vậy là trung ương ngoài Hà Nội, các bệnh viện lớn, rồi ở trong Sài Gòn này thì con đi các bệnh viện coi như là lớn đều đi, rồi có cả bệnh viện tâm thần ở Biên Hòa nữa, là con đi khám về thần kinh các thứ thì coi như là các bệnh của con là ví dụ như là tạ tràng và bao tử như vậy là đã mấy chục năm rồi, điều trị rất nhiều các loại thuốc, rồi nhiều thầy giới thiệu hoàn toàn không có khỏi. Đấy thì đến nay con để con kể hết các bệnh đã. Thế
thôi, bệnh vậy đủ. Nói chung là ông đã nói là từ đỉnh đầu đến gót chân là bệnh hết rồi. Rồi được Chúa chữa lành như thế nào?
Thì Chúa chữa lành cho con ấy là đầu tiên ấy là con đi qua cách nhà này con 2 cây số thì coi như con nghe ở trong cái lẫy nó vọng ra, coi như là có tiếng, coi như là không biết là cha nào giảng ở trong cái băng cái đĩa gì, thì là thực tế nó là 500 bài giảng của cha ở trong đài đó. Thế là con mới bảo đi đến nhà thờ mà nghe thực tế mà ông chả ai nữa đi nghe băng nghe đĩa, không biết là ai mà rối hơi mà đi quay lời cha giảng mà về mà nghe nghe lời như vậy là bằng thực tế ở nhà thờ à. Con mới bảo vậy. Thế là con cách nhà con 2 cây số. Thế là con đi đến một cái nhà đó thì cái chị đó ngót 40 tuổi, tụi con chơi với bố mẹ của chị, anh chị ấy. Thế là chị như vậy là đi xuống cơm nước thì bảo vậy thì bác có nghe cái đài này không? Thì con thích nghe để cho nó nấp cái chỗ hỏng ấy thôi. Thế là con coi như bảo có, vậy thì chị mở cho bác nghe. Thế là chị mở lên thì như vậy là con nghe hết một cái bài đó thì có cha, có người nằm chứng này, đạo Công giáo này, rồi các đạo đấy, rồi trẻ có già có. Rồi đến khi mà con nghe tiếp đến bài thứ hai thì cũng thời gian nó hơn một tiếng rồi, thì như vậy là con nghe thì coi như con thấy nó hấp dẫn quá. Đấy, con nghe thấy nó hấp dẫn quá, nó đã đi vào lòng của con rồi. Thế là con bảo, thế là chị cơm nước những người dưới bếp gì nên thì chị có bảo là vậy bác có muốn mua cái máy nòng Chúa Thương Xót không? Con bảo có, ở đâu họ bán vậy? Thì con mới hỏi vậy, chị bảo là có, như vậy là họ đưa về Suối Nho mình họ bán là 200.000 một cái. con bảo vậy thì bác có muốn mua không? Thì con bảo là có, và đến cuối tuần, hôm ấy thì đầu tuần, con bảo là đến
rồi cuối cùng rồi sao?
Cuối tuần đấy là con mua, có cuối tuần có tiền con mua. Con mua một cái, thế là con coi như là về con nghe. Con nghe thì như vậy là bệnh tình của con là thần kinh với con điếc. Cứ đến 9-10 giờ là con biết ù hai tai, con không nghe đấy, thần kinh nó cứ kéo lên đây, nó đau hai thái dương, đau bên gáy, rồi đau đỉnh trán. Đấy, thì coi như con nghe cứ dần dần là nhờ cái đài 500 bài giảng lòng Chúa thương xót này mà bệnh tình của con các bệnh khác nữa rất là nhiều, coi như là nó khỏi dần dần. Đấy, rồi khớp tay, rồi khớp chân, nó khớp, rồi nó chạy xuống cái thành hút. Thành hút coi như là sưng lên như nửa quả trứng gà ở cái mắt cá chân bên trái con. Rồi mà cuối cùng ấy là đi chữa uống bao nhiêu thuốc giấc này khác không có tài nào khỏi. Rồi cuối cùng con ỷ y vào coi như là nhờ cái đài của cha mà con nghe. Con nghe thì như vậy là dần dần coi như là kết hợp với lời cầu nguyện tối đến đọc kinh. Thì coi như hàng ngày con đọc kinh và con sẽ hứa với Chúa với Đức Mẹ là ngày nào con cũng đọc kinh để cảm tạ Chúa với Đức Mẹ. Nhưng có những tối đi đình đi đám về mà coi như là không có đọc được, thì nửa đêm mà con tỉnh là con coi như là đọc bù. Rồi sáng hôm sau con đọc bù ngày hôm trước con chưa đọc, là coi như không có một ngày nào con bỏ. Nếu mà cộng vào cái năm con biết là biết cái mùa khô năm vừa rồi là cái đài nào Chúa thực cho đài đấy. Nhưng mà thực tế ước ao của con ấy là đến để nghe cha giảng thực tế đây, thì con ước ao và đồng thời con kêu xin để có ơn để con tới đây, nhưng mà không có thể tới được. Mà đến nay nữa con đến là lần thứ ba mà trong vòng có một tháng. Thì coi như là các bệnh của con coi như là nhờ cái đài và kinh cầu nguyện mà coi Chúa cất thoát hết các bệnh nạn, cả điếc tai, bây giờ là không có điếc nữa. Con thủng hai cái màng nhĩ để mấy chục năm rồi, hai cái màng nhĩ, nhưng mà đến nay là nghe rất tỏ. Đấy, thần kinh chán rồi thái dương tai thủng là không có khỏi. Thế thì coi như là các bệnh hút điếc này là khỏi hết. Nhưng mà tập trung vào cái cánh tay này, tập trung vào đánh nó đau, mà đau ở trong xương. Đầu tiên là đau ở ngoài da, ngoài thịt, về sau đau vào trong xương. Thì con coi như là con ước mơ là con tin vào một ngày nào đó là Chúa sẽ chữa khỏi cho con hết các bệnh. Thế thì coi như là con tin tưởng như vậy, cho nên là cầu nguyện và ước mơ con tới nhà thờ này. Thế thì coi như lần thứ nhất con đi thì con rủ được một cái ông hàng xóm đấy. Thì ở chuyến xe ở xã con thì cứ coi như là mà ngày thứ năm hàng tuần là đi một chuyến, 50-70 người đi. Tuần nào thứ năm cũng có như vậy, kể cả đạo Phật, đạo ấy là đạo Phật đi cũng đông. Đấy, thế thì coi như là con đi lần thứ nhất về là đau quá la, thì ông kia con rủ nữa, ông ấy chùn, ông không đi. Thì con coi như là con biết rằng Chúa thử con xem, nếu chỉ cần nóng tính lên, rồi chửi bới, rồi không tin vào Chúa thì hoàn toàn nó còn tái lại các bệnh khác. Con tin như vậy. Thế là đến lúc kia con đi lần thứ hai thì coi như là con không mặc áo dài tay nữa, con mặc áo cộc, con kéo lên đây, cha vuốt cho con 3 lần. Thì lễ xong đây con ra chỗ xe là khỏi 80%. Về ngày hôm sau coi như khỏi 100%, qua đêm là khỏi 100%, mà không có tái lại nữa. Đấy. Mà đến nay coi như là lúc khi mà con coi như ấy thì Chúa chữa dần dần trên vai con. Còn cái vai này nó đau ở trong xương thì cũng cùng cánh tay, nhưng mà từ nửa cánh tay xuống nó đau hai khúc. Khúc dưới là khỏi 100%, còn khúc trên này là coi như là cứ bớt dần. Nhưng mà con khỏe, con cũng nhờ cái chỗ bàn cho con khỏe như vậy. Thì con bê vườn của con ấy, con tỉa cành tỉa bấm này, con cứ coi như đi ngày con làm cái thang sắt 4 chân mà 4 mét. Thế là cuối cùng con bê như vậy thì một tuần sau nó tái lại, nó lại đau. Thế là coi như là con vẫn cứ hy vọng là có một ngày nào Chúa sẽ chữa khỏi cho con. Thì như vậy là con cách một tuần rồi con không có đi. Sáng hôm qua con có đến, con đăng ký là đi lễ hôm nay thứ năm đây, thì Chúa cất thoát bệnh nạn cho con là bớt giảm đi như là hơn một nửa. Thế là đến đây con đến đây cha đặt tay như vậy là chả biết về như thế nào, nhưng con tin rằng chắc là muốn khỏi 100%. Ngay bây giờ đã đỡ rất nhiều rồi ạ. Đấy.
Hallelujah. Đây là cái rỗi hơi Ông ấy bảo là tôi nghe giảng bảo thằng nào mà nó rỗi hơi mà đi thâu đấy nói vô nhà thờ nghe còn chưa nay mới chỉ được nghe trong máy. Nhưng mà Chúa lại dùng chính cái mà ông ấy chống đối, cái mà ông bảo là rỗi hơi. Ở đây có nhiều anh em rỗi hơi lắm. Đến vất vả quay phim rồi lên mạng rồi thì đủ thứ hết, mồ hôi nước mắt, công sức vô cùng, rỗi hơi lắm thưa anh chị em. Đó là công việc của Chúa. Và hôm nay mới có được cái máy 365 bài giảng gửi tặng cho ông nha. Và đây là cuốn sách Con Đường Tín Thác. Như ông thấy, lần thứ nhất đến cầu nguyện về nó đau gấp đôi. Con Đường Tín Thác, Con Đường Tín Thác là như vậy. Lần thứ nhất cầu nguyện đăng gấp đôi. 3 năm trời mà tôi đi rao giảng lòng thương xót Chúa, 3 năm Chúa thử thách, Chúa huấn luyện, Chúa coi mình có tín thác hay không. Tất cả những cái đó tôi viết ở trong cuốn này, Con Đường Tín Thác, và thâu ở trong CD này. Ông về ông đọc đi, ông nghe đi, rồi ông sẽ thấy là con đường theo Chúa, như Chúa nói với các tông đồ, không bao bị, không giày dép, không không, tất cả là không. Chỉ có một cái duy nhất là lòng tín thác, còn tất cả là không, tất cả là không, không tiền bạc, không bao bị, không giày dép, không quyền hành, không chức tước, không địa vị, không đô la, không kim cương, không hột xoàn, không nhà lầu, không xe hơi, chỉ có lòng, chỉ có lòng tín xót Chúa mà thôi. Mà lòng tín xót Chúa thì đòi hỏi phải tín thác. Đây gửi tặng cho anh dấu điểm tin mừng.
Thế ca tôi nói cái này thì tí nữa ông ơi. Thế thì coi như là có một cái ông đó con quen mà ông ấy cách nhà con mấy cây số mà như vậy là ông ấy thì coi như là ông với bà ấy thì bà ấy là ghét con nít lắm, mà ghét con dâu với ghét con trai và không cho phép con nói tên để bảo vệ danh dự cho người ta. Vâng. Thế thì coi như là con không làm cách nào để đến mà thăm người ta được. Để mục đích con nghĩ là con đến thăm để con cho người ta cái đài lòng Chúa thực xác này. Thế thì coi như là ông đi ốm, ông ấy ốm, ông đi viện về thì con cái người ở gần đấy họ mới đưa tin cho con ngay là cái ông này ốm đi viện về. Con tới con thăm luôn, con đến con đưa cái máy của con nghe như vậy là con biếu ông ấy. Thì như vậy là ông ấy gửi tiền cho con. Ông bảo vậy thì bây giờ ông thì cuối cùng ấy bây giờ ấy là ông ấy như vậy, hai ông bà là không có chửi con trai với con dâu nữa mà quý con nít, không có chê bai con cái. Mới có 3 đứa nhưng ông bà ấy cứ chê là nhiều, rồi coi như là hắt hủi vợ chồng nó, hắt hủi cả con nít. Nhưng mà khi con đưa cái máy này cho mà nghe thì hai ông bà bây giờ chia nhau, 3 đứa là chia nhau mà ông bà ấy coi.
Hallelujah. Rồi, cảm ơn ông nha. Rồi, cảm ơn ông. Rồi, mời anh. Rồi, con chia sẻ cho mọi người con được ơn gì?
Dạ, con xin chào cha, xin chào giáo điểm tin mừng và xin chào cộng đoàn. Con là Phêrô Nguyễn Đức Thiệu. Con là giáo sư Thu Trì, giáo Hà Vân Hành. Con ở tỉnh Hà Tĩnh ạ.
Rồi con được ơn gì con chia sẻ cho mọi người?
Dạ con được ơn của Chúa là cách đây gần 1 năm rồi ạ. Là con ở bên nước ngoài, là con bị té ở trên tàu ạ.
Con ở đâu?
Con ở bên nước ngoài ạ.
Ở đâu?
Ở Đài Loan ạ. Dạ là con bị té ở trên tàu, rồi là con bị đau ở dưới lè ạ. Nhưng ở trên tàu không có bác sĩ kiểm tra. Sau đó con về về đấy ạ. Là con nghe giáo điểm tin mừng là con đi vào đây xin cha cầu nguyện cho con ạ. Rồi sau đó con về con đi chụp ở ngoài Hà Nội, là người ta bảo là bị rách màng sụn ở dưới lè.
Bị
rách màng sụn ạ.
Rách màng sụn.
Dạ. Nhưng bây giờ con đã gần hết rồi ạ, còn một chút xíu nữa thôi cha.
Con ở Đài Loan mà sao con biết được lòng thương xót Chúa ở bên Đài Loan? Họ có biết lòng thương xót Chúa và như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, là con đi ở bên Đài Loan là 2 năm nhưng con ở ngoài biển hết ạ. Trong lúc con hết hợp đồng con chuẩn bị về là nghe tin vừa con nói với con rằng là có cha Long ở trong giáo điểm tin mừng này rất chi là nói chung là thiêng ạ, và rất chi nhiều người là được ơn ạ. Rồi sau đó con về được mấy ngày là cả gia đình của con vào đây cha xin ơn ạ.
Bây giờ con còn đi Đài Loan nữa không?
Dạ con bây giờ chuẩn bị bay 27 tiếng đấy con bay ạ.
Mấy tiếng bay?
27 tiếng, hôm 7 tiếng này con ạ. 27 tiếng này dạ.
27 tiếng nữa mà bay mà con
27 tiếng, 27 tiếng.
À 27 Tết. Tưởng 27 tiếng nữa nó bay mà nó còn nhường nữa, còn đứng ở đây mới hay chứ. Rồi vậy con đi Đài Loan cho tặng cho con những món quà này. Con đi Đài Loan để con loan truyền lòng thương xót Chúa cho người Đài Loan, người Công giáo Việt Nam ở bên Đài Loan, để họ biết cái lòng thương xót Chúa nha. Đây là ảnh lòng thương xót Chúa. 27 Tết đi Đài Loan, không ở nhà ăn Tết với dân tộc mà phải đi Đài Loan để làm việc. Chúng ta thấy là cũng nỗi buồn. Con mang cái máy 365 bài giảng này đi nha. Rồi con mang cuốn sách Con đường tí thác này đi. Con đi loan truyền lòng thương xót Chúa ở Đài Loan. Nhiệm vụ của con là Chúa sai con đi. Nhớ rủ thêm thằng nào nữa đi. Sai hai người. Đây là cây quạt giáo điểm tin mừng. Và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Và đây là chàng chuỗi lòng thương xót Chúa nha. Đem hết tất cả đi Đài Loan nha. Dạ. Thấy chưa? Chúa chúc lành cho con.
Dạ, con cảm ơn cha và cộng đoàn ạ.
Rồi con đi Đài Loan nha. Rồi hả? Đây ở bên Đài Loan, còn chị thì ở đâu?
Thưa cha, con đi sang bên Hàn Quốc với con. Con bị bệnh thần kinh tọa bại liệt 9 năm. Nhưng con cứ 3 giờ chiều là con ngày nào ở nhà thì con đọc kinh lòng thương xót Chúa, thì con quỳ xuống, con giang hai tay ra rồi con đọc hết 50 kinh để con dâng cho Chúa, con phó thác cho Chúa, thì bây giờ chân con đã khỏi. Thế là con có làm chứng cho con thì nó.
Chị ở Hàn Quốc bao nhiêu năm?
Con ở được hơn 4 năm rồi. Đến tháng 9 này là con sẽ hết hạn của đi thăm thân là sang chăm cháu. Nhưng con nó bị, bây giờ con làm chứng cho con nó bị bệnh tên là Hoàng Thị Hương, Maria Hoàng Thị Hương ở Tuyên Quang, lấy chồng ở bên này 29 tuổi. Lấy chồng ở bên đấy thì từ năm,
lấy chồng ở đâu?
Lấy chồng ở bên Hàn Quốc ạ, từ năm 2009. Nhưng trước đó thì nó cũng bị bệnh như là kiểu ma làm ấy. Nó học hết lớp 12 xong gì đi về dưới Hải Phòng làm máy khâu vào công ty may mặc ấy, được 10 ngày thì về nó như người bị ma làm ấy. Thế con đưa đi bệnh viện cũng không khỏi, đưa về Gia Đình cũng không khỏi. Thế là con mới cũng có dạy con đi có cái chị bạn ở ngoài Hải Phòng ấy, chị và đưa đi cúng. Thế là về nó khỏi luôn. Một tuần sau nó khỏi thì nó đi bán quận bánh đa nem bán. Cho đến năm 2009 thì nhà con cũng đi bán thuốc, vợ chồng con bán thuốc ở ngoài Hải Phòng. Thì có người mối nái cho đi lấy chồng Hàn Quốc. Thế là con cho đi lấy chồng Hàn Quốc thì anh ấy cũng, con rể con cũng nhận là có theo đạo. Thế đến năm cũng làm phép cưới xong rồi cũng theo được rửa tội. Cháu được một đứa con 9 tuổi, nhưng bây giờ năm ngoái này chồng nó bị mất rồi. Thế là con, nhưng mà nó bị bệnh nhiều lắm, năm nào cũng bị bệnh lên thì nó vào trong bệnh viện thì đánh các bác sĩ nhiều lắm, 4-5 bác sĩ này là đưa nó vào. Nhưng nó cứ ra cửa nó chạy đi nè, các bác sĩ kéo nó lại, nó đấm, nó đá, nó khỏe lắm. Nó kéo 4-5 bác sĩ nè. Thì xong nó còn lấy dép, nó đi, nó giẫm lên chân bác sĩ. Thế là con rể con mới làm giấy tờ cho con sang từ năm 2013. Thì con trông nó được 5 tháng nó khỏi. Nhưng về được mấy tháng nó lại bị. Cho đến năm ngoái này nó cũng bị lên. Nhưng mà đưa nó vào bệnh viện nó cũng khỏi. Vừa rồi đưa vào bệnh viện thì bệnh viện lớn ở đấy nữa, là nó bảo là cho nó đi về nhà, nó bán xe máy. Đến khi về nhà là nó không đi nữa. Thế là em cô nó bảo là thì gọi 5 người công an cảnh sát đến để đưa nó vào, nhưng mà nó đóng cửa nó ở trong nhà. Thế là đến bây giờ thì nó cũng vẫn bị bệnh, nhưng mà nó cứ có lúc nó bỏ nhà nó đi lên trên sân bay ấy, xong rồi nó phá mất 20 triệu tiền Việt. Thì xong rồi con bảo vậy thì bây giờ bảo những đứa em cô nó là thôi con cho đưa về Việt Nam, nhưng nó không cho đem về. Thế là hai đứa em cô nó bảo là cho đi vào bệnh viện tâm thần. Con bảo là thôi, con xin cho về Việt Nam. Thế là bây giờ nó về Việt Nam đây, cha đặt tay cho nó, bây giờ nó khỏi rồi. Con tin vào Chúa đã chữa cho nó khỏi ạ.
Nó đến đây bao giờ?
Dạ, mẹ con đến cả thằng con trai út của con đã đến từ hôm thứ ba.
Bây giờ nó khỏi rồi.
Vâng ạ.
Hallelujah. Hallelujah. Anh chị em giơ cái quạt cao lên. Hallelujah. Lên. Hallelujah. Rồi bao giờ chị đi lại Hàn Quốc nữa?
Dạ, con đến tháng 9 rồi con khỏi, nhưng mà con cũng đang thân vân là đang tháng 9 này thì con hết hạn, nhưng mà con cứ sợ là đi sang đấy nó lại tái phát nữa con mà.
Rồi bây giờ chị cứ phải cho nó ở đây rồi cầu nguyện và kiên trì, tại vì Chúa nói mà, quỷ nó đi rồi có khi nó lại quay trở lại và kéo thêm một bầy quỷ nữa, cái đó còn khốn hơn trước. Cho nên nó đã đến đây, nó đã được Chúa chữa rồi, mà chị phải xin lỗi Chúa vì trước đó chị đã đi cúng, chị đã không tin vào lòng thương xót Chúa, chị đã đi cúng, cho nên là nó đâu có khỏi, nó quay trở lại. Chị thấy không? Chúa nói mà, nó ra đi và nó về, nó thấy rằng mình đã dọn phòng rộng rãi hơn thì nó kéo thêm 7 con quỷ nữa, nó quậy, nó phá. Anh chị em thấy 4-5 bác sĩ mà nó hất tung hết, đập tung hết cửa mà vô cả phi trường, nó phá khủng khiếp như vậy. Sức mạnh của ma quỷ, của sự dữ, vì chị đã tin vào thầy cúng mà đã đi làm cái công việc đó, đã xúc phạm đến Chúa, lòng tin của mình đã bị yếu, thì chị xin lỗi Chúa vì công việc đó. Và bây giờ giữ nó lại đây và hàng ngày cầu nguyện cho nó, cầu nguyện với lòng thương xót Chúa để nó được dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, để Chúa canh phòng gìn giữ che chở nó khỏi sự dữ. Nhớ không? Nhớ không? Rồi đây tôi gửi cho chị cái máy 365 bài giảng này, chị về cho cháu nó nghe hàng ngày.
Nghe
đây là cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót, chị cho nó nghe. Và đây là con đường tín thác, chị không có tín thác đủ, lúc gặp sự khó là chị chạy theo thờ cúng bụt thần, đó là chưa tín thác. Con đường tín thác là con đường dẫu mà cầu nguyện nó còn bị nặng hơn nữa, vẫn tín thác vào Chúa chứ không chạy theo cúng bụt thần. Con đường tín thác là dẫu chạy theo cúng bụt thần mà mình được cái đó chỉ là tạm thời. Chúa cho ma quỷ nó có một cái quyền năng nào đó để thử thách lòng tin của mình mà thôi. Nhớ không? Nghe sách, nghe đọc bề là nghe chứ không có nói nữa. Và đây là cây quạt nha, hãy gìn giữ nó trong lòng thương xót, dấu điểm tin mừng. Và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót để Chúa khóa lại nha. Và nếu mà chị ra đi về Hàn Quốc thì ráng mà đi loan báo lòng thương xót Chúa sang Hàn Quốc, mà loan báo lòng thương xót Chúa và cho tôi gửi lời hỏi thăm ông huấn luyện viên người Hàn Quốc U23. Nhớ cho tôi gửi lời thăm cảm ơn ông huấn luyện viên Hàn Quốc U23 nha. Rồi.
Dạ, con kính thưa cha, thưa toàn thể cộng đoàn. Con là Maria Lê Thị Thêm, con ở giáo xứ Malagui, thuộc giáo phận Đà Lạt. Dạ, thưa cha, là con đến lòng thương xót Chúa này là lần thứ 6 ạ. Thì con được hai cái ơn mới. Con thì rất là được nhiều ơn. Thì trước tiên con xin tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Thì con là dân tòng, con trở đại đạo là 33 năm rồi cha. Thì
tên gì?
Dạ, con là Lê Thị Thêm ạ. Dạ, thì con được hai ơn mới là mới cách 3 tuần. Thì chồng con á, thì thật sự là nếu mà con trong được hai ơn rất là lớn. Vì trong 15 năm ấy, thì chồng con á, thì không có xưng tội. Mà lễ thì chủ nhật chồng con vẫn đi, thì có tuần không có đi. Thì lúc là hồi đó thì nhà con, cái thời nhà con thì bận đi làm. Thì con rất là ao ước chồng con đi lễ. Thế mẹ chồng con này rồi thì con cũng nói rất là nhiều để anh đi xưng tội, nhưng mà nhà con rất là cứng lòng. Thế có hôm thì thật sự con được ơn của Chúa là có hôm thì có hai buổi chiều thôi, chồng con đi làm thì con khóc, con nằm ở trong buồng con khóc là con cứ xin Chúa, con cứ gọi là Chúa ơi xin Chúa cứu con, xin Chúa mở lòng soi trí cho chồng con, để chồng con đi ăn năn sám hối, để đi xưng tội, để sốt sáng xương lăng đi lễ. Thế con đọc kinh, con nằm trong buồng con hai ngày, con cứ khóc, con cứ kêu Chúa. Dạ. Rồi ngày thứ ba là chồng con nhận lời luôn, được Chúa mở lòng chồng con đi xưng tội. Thì trong mười mấy năm chồng con rất là siêng năng. Dạ.
Hallelujah. Con lên anh chị em. Hallelujah. Dưới cao kỳ quạt lên. Hallelujah. Rồi ơn thứ hai.
Dạ, ơn thứ hai là thưa cha là mới cách 3 tuần ạ, thì con đi vợ chồng con là cứ cách 1 tuần là đi 1 lần đến lòng thương xót Chúa. Thì lần thứ 3 thì con vẫn cầu xin Chúa là chiều nào con cũng đọc kinh lòng thương xót Chúa hàng ngày, để xin cho chồng con là mỗi tội chồng con là lười không đọc kinh tội hàng ngày. Thế con cứ bảo chồng con là bây giờ và, thì anh muốn khỏi bệnh thì anh phải đọc kinh thì Chúa mới chữa lành cho anh. Thế mà lại đi lần thứ 4 đấy cha, là nhà con được ơn luôn. Dạ, nhà con được ơn là Chúa ban cho nhà con là sốt sắng, là từ hôm đấy nhà con đọc kinh lòng thương xót Chúa với con trưa 3 giờ với 50 lòng dâng cho mẹ, rồi buổi tối trước khi đi ngủ là đọc 50 lòng thương xót, rồi 10 kinh dâng cho mẹ với đi ngủ.
Thưa chị em, cái ơn mà chồng mà đọc kinh chung với vợ, ơn nó lớn. Tôi hỏi thật, bây giờ gia đình nào mà mỗi tối vợ chồng đọc kinh chung với nhau giơ tay. Thấy chưa? Giơ tay cao lên coi. Một tròng tay thật lớn để chúng ta chúc mừng những gia đình ấy, thưa anh chị em. Gia đình đọc kinh chung với nhau, đó là gia đình có lòng thương xót. Gia đình đọc kinh chung với nhau thì lòng thương xót Chúa ngự trị và gia đình đó có bình an, hạnh phúc. Còn nếu mà chồng thì cái tivi coi đá banh, vợ thì cái radio nghe cải lương, đứa con thì cắm đầu vào cái máy vi tính chơi game, gia đình đó không có được hiệp nhất và lòng thương xót Chúa không ngự trị trong gia đình đấy được. Chồng con bây giờ đã siêng năng rồi, cho gửi tặng cho anh ấy cái máy 365 bài giảng.
Cha là con có rồi, nhưng mà con sẽ nhận để chút xíu, là tại lúc đi chuyến xe của con á, là có cái anh ở bên ngoại đạo thì anh cũng bị hạch độc. Thì hồi giờ lúc đi trên đường con có hỏi anh ấy thì anh cũng bảo con là chị ơi giờ...
Rồi bây giờ tôi gửi cho anh ấy cái máy 365 bài giảng nha. Và đây là cuốn sách Con Đường Tín Thác.
Thưa cha, con có rồi, hôm cha có tặng cho.
Rồi xin Chúa chúc lành cho chị. Rồi dạ. Hallelujah. Rồi. Ôi ơi. Rồi mời con.
Dạ chị hai, con cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn. Con được ơn thứ nhất là cách đây mấy tháng em con nó có điện, nó kêu là chị ơi mẹ sao mẹ bị bệnh trĩ, bị đi ra máu nhiều lắm. Thời con mới nghĩ là bây giờ phải về nhà ngay, nhưng mà quay lại thì nghĩ là mình không có tiền rồi, thôi bây giờ không về được. Thế còn mới nói chứ bây giờ tốt nhất là đi chạy tiền, thôi đi xuống Cha Long thôi, chứ giờ không có tiền về nhà đâu. Con nói vậy xong cái là con với chạy tiền thì cái tuần đấy là thứ năm là con đi xuống đây cha, con khấn cho hai người mẹ của con là mẹ ruột con với mẹ chồng con thì bị tai biến, thế là về con yên tâm lắm. Xong thì con gọi điện hỏi cho em con là mẹ sao rồi, thì em con nó nói là hai ơi mẹ khỏe rồi, con yên tâm. Nói chung là con tin thác là con rất yên tâm rồi. Xong tới ơn thứ hai thì mới đây con ấy thì nhà con thì 10 đứa con.
Bao nhiêu?
Dạ 10 ạ.
Con bao nhiêu tuổi?
Dạ con năm nay 48 tuổi.
Lập gia đình năm bao nhiêu?
Dạ 18.
18 tuổi, đến năm 48 thì thiếp đã 10 con. Ra đường thiếp hãy còn son, về nhà thiếp đã 10 con cùng chàng. Chúc mừng con, rồi giờ chuyện gì xảy ra?
Thì cha, con thì nó ngoan từ đầu đến đuôi. Đứa lớn con trai nó cũng 28 rồi, nhưng mà đứa nào cũng vậy hết á. Đứa nào thì lớn lên thì học, con cho học, đứa nào học được thì con cho học tới nơi, học đại học 12 hết. Rồi đứa nào mà không học được nữa, lớp 9 là con cho nghỉ. Tới chừng mà nó đi làm được ấy thì về tiền phong bì còn nguyên xi nó đưa cho con, đứa nào cũng vậy hết, để cho mẹ trang trải lo, với còn nhiều nữa thì con lo tiền phòng tiền này kia. Rồi tới đứa nào đi học thì trang trải cho đứa đó đi học. Nói chung là vơ vét hết cả ở trong nhà để cho những cái đứa mà học xong rồi á thì lo cho những cái đứa tiếp tới. Đó là cứ đứa nọ lo cho đứa kia chứ còn con không có nhờ ai được hết. Đấy, xong tự nhiên có mới đây, mới cách đây mấy ngày thì con bé nhà con ấy, con ba đứa con gái thì con đó là thứ ba, nó mới có 17 tuổi thôi. Nó học lớp 9, nó nghỉ. Thì con bảo vậy thì xong nó tự nhiên con cho nó đi bán được chừng hơn tháng. Thì con thấy con về cái chị kia kêu con bé mày nó có bạn đấy. Con bảo vậy thôi, con không cho đi bán nữa, ở nhà làm với mẹ đi. Con ở nhà con làm mẹ. Thế là nó ở nhà nó làm với con. Nhưng cách đây 2-3 ngày nó quấn đồ nó đi. Trời ơi, con kêu vậy chứ chết rồi, làm sao mà một tiếng đồng hồ, nhà con một tiếng đồng hồ đi đâu không xin phép lại, chắc có vấn đề. Và con mới nói là con đi kiếm nó, thì nó quấn đồ tới nhà con bạn nó ở rồi. Chứ con rờ sợ quá, con với cầu nguyện với Chúa, tới chừng con về nhà con nằm con xỉu, con mới nói với thằng con con ơi nhắn tin
xỉu ơi, con nói được à?
Có chân tay nó mềm nhưng mà cái miệng con vẫn nói được. Con mới kêu nó là nó mới có 15 tuổi à, con nhắn cho cha như vậy đấy. Con nhắn cho cha không thấy cha trả lời. Hơi nữa thì con gái con nó về, con lại nói nhắn lại thì cha nhắn lại, cha nói là được rồi, cha cầu nguyện cho con yên tâm rồi. Tới chừng mà nó cứ khăng khăng nó đòi đi thôi. Đấy, thì con coi tin nhắn nó là hẹn nhau hai đứa là sáng ngày mai đi. Thì con nói là dạ, thì sáng ngày mai cái thằng đấy nó đưa mặt vô. Con mới nói nó là bây giờ con cứ mời nó vô đây thì mẹ sẽ cho con đi. Vậy nó cũng mời cái thằng đấy vô. Thằng đấy nó vô thì sáng ngày ra nó vô sớm. Con bảo chắc thằng này mời vô, nó vô. Thì con bảo là vô đây thì con mới ngồi con nói nó cắt nghĩa cho nó giống như một đứa con vậy. Xong nó bảo con không đi nữa. Vậy là con cảm ơn Chúa là giờ con nó ở nhà mà nó không dạy nữa bình an. Thì con tạ ơn Chúa, con cảm ơn cha và cùng đoàn đã cùng.
Thưa anh chị em, chị ấy là người có phúc chứ. 10 đứa con như vậy mà không có đứa nào nó hư, đứa nào cũng đem tiền về cho bố mẹ, đâu phải dễ. 10 đứa con mà chỉ có một đứa 17 bẻ gãy sừng trâu, nó bỏ nhà đi mà nó lại quay trở về như vậy, đó là cái ơn phúc lớn vô cùng. Thầy gửi tặng cho chị cái máy 365 bài giảng nha. 10 đứa con, 18 tuổi em đã lập gia đình, bây giờ 10 đứa con 48 tuổi mà gia đình được đầy đủ như thế này, đây là con đường tín thác. Chú chúc lành cho con nha. Con lên chưa? Rồi lên đây coi.
Dạ con chào cha. Con tên là Maria Nguyễn Thị Thoan, năm nay con 35 tuổi. Con ở giáo phận Long Xuyên. Thưa cha, con được lên biết giáo điểm tin mừng này cách đây 1 năm nay rồi. Con khi con biết con bị bệnh ung thư đại tràng di căn lên gan thì con đã lên con ôm cha. Xin cha khấn cho con. Và khi con đi điều trị được 3 tháng sau con quay lại thì bác sĩ xét nghiệm nói con là không bị ung thư nữa, bệnh lành tính. Và khi đó con đã nói cho những cái người ở làng quê của con biết là con được cha chữa lành như vậy. Và làng quê của con đã gửi bằng này lá thư lên cho cha, là 17 cái lá thư. Và cái này là con gia đình con tạ ơn cha 10 triệu theo như lời khấn ạ.
Thằng bé này.
Thằng bé này là con trai con ạ. Con trai con là Mai Nguyễn Đức Khuê.
Con được mấy cháu?
Con được 2 bé.
2 bé, rồi. Đây cha gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng nha. Rồi con về con báo cho những người 17 người dưới quê con á để họ biết về lòng thương xót Chúa, gửi tặng cho con đường tín thác vào.
Cảm ơn cha.
365 bài giảng nha. Rồi Chúa chúc lành cho con. Hallelujah. Rồi mời em. Thưa anh chị em, có nhiều bàn tay giơ lên mà rất tiếc là chúng tôi không có thời giờ để mời mọi người cùng lên. Rồi con.
Kính thưa cha và cộng đoàn, con là Du Xe Vũ Ngọc Phan, giáo sư Madagui, giáo phận Đà Lạt. Năm nay con 77 tuổi. Và con đến giáo điểm tin mừng này là lần thứ 3. Và có lẽ Chúa...
Anh chị em chúng ta lắng nghe lời chia sẻ của một ông 77, ông bao nhiêu tuổi?
77 á.
77 tuổi. Hallelujah! Thế cao cây quạt lên. Hallelujah! Anh chị em nói chuyện thì to mà tạ ơn Chúa thì bé, đó Chúa buồn lắm. Hallelujah! Miệng tôi chỉ mở ra để tạ ơn Chúa chứ không để nói chuyện tầm bệnh, tầm bạ, nói chuyện tầm xào. Hallelujah! Rồi, chúng ta lắng nghe.
Thưa cha và cộng đoàn, con xin được chia sẻ những cái hồng ân mới nhất từ tháng 10 năm 2017 cho đến tháng 1 năm 2018. Còn thực ra từ năm 16 trở về trước, Chúa đã ban cho gia đình chúng con một chuỗi hồng ân rồi. Thì bây giờ cái hồng ân lớn nhất là con gái con, nó sanh một cháu bé được 2 tháng rưỡi tuổi. Thì cháu rất khỏe mạnh bình thường, nhưng từ 4 giờ chiều ngày 20 tháng 10 năm 2017 thì cháu khóc, mà khóc cho đến 8 rưỡi tối cháu khóc khàn tiếng và cả nhà đều khóc, và khóc với lòng thương xót Chúa. Rồi mẹ cháu nhắn tin xin cha cầu nguyện và cha đã trở ngày ngay. Và sau khi mẹ cháu đọc tin nhắn của cha xong thì cháu bé đã nín ngay và bú rồi ngủ tới 7 giờ sáng ngày mai.
Rồi ơn kế tiếp.
Và hồng ân thứ hai cũng là mẹ cháu bé. Vào ngày 24 tháng 10 năm 2017 thì mẹ cháu 9 giờ tối cho cháu bú, thì ngực mẹ cháu tự nhiên nhức khủng khiếp không chịu được, rồi một cục hạch nổi lên ở ngực bằng cái trứng gà và nhức không cho con bú được. Thế là mẹ cháu và bà cháu rồi cả gia đình chạy đến với lòng thương xót Chúa bằng nước mắt. Thì sau đó chúng con cầu nguyện với Chúa rằng trẻ thơ là đứa vô tội mà Chúa bảo để trẻ thơ đến với Chúa, xin vì trẻ thơ mà Chúa cất bệnh tật cho mẹ cháu. Rồi cả ba bà cháu đều ngủ tới 3 giờ sáng ngày mai. Thì cháu đòi bú, mẹ cháu dậy cho cháu bú thì ngực không còn nhức nữa và cục hạch đó đã biến mất, ngực trở lại bình thường. Và hồng ân thứ nhất đối với con, tức là ngày 1 giờ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2018, chúng con đi giao thừa và tân niên tại Tà Pao, và con bị móc túi, mất một cái ví và tất cả giấy tờ tùy thân cũng như giấy xe. Và 1 giờ chúng con lên xe về thì con phát hiện rằng con đã mất cái ví, nhưng con rất buồn và con vẫn không lo lắng gì. Con vẫn cầu xin với lòng thương xót Chúa là cho họ lấy tiền, còn họ trả lại giấy tờ cho con. Và cả ngày hôm mùng 1 là con đều than thở với lòng thương xót Chúa. Và 6 giờ 30 tối ngày mùng 1 con nhận được điện của người đã nhặt được cái ví của con và báo cho con biết là trong ví không có tiền mà có đầy đủ giấy tờ của bác, mà cháu là ở tỉnh Đồng Nai. Bây giờ bác cho cháu địa chỉ chính xác để cháu gửi về cho bác, và con đã nhận lại được giấy tờ của con đầy đủ.
Sao mà ông biết được dấu điện tin mừng lòng thì cho Chúa hôm nay ông lên đây ông làm chứng?
Con đã nghe và biết rồi, con cũng được một người chị em cho một cái máy để con nghe lòng thương xót, và con theo dõi những bài giảng của cha. Và thường thường là cứ 3 giờ chiều thì cả gia đình con đều làm lòng thương xót Chúa, và con thì 3 giờ chiều con cũng tưởng nhớ đến Chúa. Và có lẽ con cũng cầu nguyện rằng vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin thương xót Cha Long, anh em thiện nguyện và toàn thế giới.
Cái lời cầu nguyện đó làm chúng tôi cảm thấy rất đẹp và rất là xúc động, thưa anh chị em, để gửi tặng trong cái máy 365 bài giảng.
Thưa con có, thưa cha và cộng đoàn, con có quen với hai người, hai gia đình ngoại giáo và họ bị ung thư. Một người là ung thư vòm họng giai đoạn 3, một người ung thư hạch giai đoạn 3. Và sau khi chúng con đã thăm hỏi họ và chúng con cũng đã nhắn tin xin cha cầu nguyện cho họ, thì cái người ung thư vòm họng ấy, là hai lần trước, tức là 6-7 tháng họ đi vào được hai lần thuốc, mỗi lần mất 6 tiếng và rất là đau đớn. Nhưng sau khi đã được cha cầu nguyện và chúng con cầu nguyện thì họ đi vào thuốc bớt đau, và chỉ có 4 tiếng đồng hồ là họ có thể ra về được. Còn người ung thư hạch thì đã hai lần khám nhưng bác sĩ nói là chưa xác nhận được là ung thư gì. Thì sau khi cũng được cha và cộng đoàn cầu nguyện qua lời nhắn của chúng con thì họ đi tái khám lần thứ 3, bác sĩ khẳng định rằng đó là ung thư lành, chỉ chờ ngày mổ thôi. Và con có quen biết với ba gia đình rối, thật là rối. Một gia đình á,
cuối cùng sao?
Dạ cuối cùng á thì chúng con hiện bây giờ là có hai gia đình là đang đứng ở trên cái bờ vực thẳm của sự chia tay và tan vỡ, và chúng con cũng đã cầu xin với lòng thương xót Chúa. Và hiện bây giờ thì gia đình đó, các gia đình mà con quen biết đó thì tạm là hòa thuận thôi, chứ còn
rồi xin gửi tặng cho cái máy con đường tín thác nha. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa, xin Chúa chúc lành chồng. Và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót và chuỗi lòng thương xót Chúa để ông về gửi tặng cho những gia đình rối rắm nha. Rồi xin Chúa chúc lành chồng. Rồi xin mời. Thưa anh chị em, cảm ơn những bàn tay đưa lên và một lời cầu nguyện của ông ấy là vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót Cha Long, nhóm thiện nguyện và giáo điểm tin mừng. Đấy là lời cầu nguyện chúng tôi rất cần lời cầu nguyện của anh chị em, vì nếu không chúng tôi cũng dễ bị cái cám dỗ mà Chúa nói với các tông đồ ra đi không bao bị, không giấy dép. Để anh chị em nối tiếp câu sau thì tôi dùng cái cầm cái quạt dây cao lên, ra đi không bao
bị,
dây cao lên là anh chị em nối câu sau nó toàn thực ghép, phải ra đi loan báo lòng thương xót Chúa mà không bị cám dỗ vì vấn đề tiền của, cho nên phải ra đi hoàn toàn tín thác, ra đi không bao, ra đi không giấy, ra đi không tiền, ra đi không nhà, ra đi không xe, xe hơi với xe bò gì bà, ra đi không vàng, ra đi không đô, ra đi không hột, hột gà, hột xoan, hột gà thì ăn thua cái gì, hột xoan, ra đi không kim cương, ra đi chỉ có lòng tin. Đấy thưa anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi đi, cho nhóm thiện nguyện, cho anh em phục vụ giáo điểm tin mừng, cho những linh mục và đặc biệt là cho bản thân của tôi, một con người được Chúa gọi chọn ra đi loan báo tin mừng lòng thương xót của Chúa mà với chọn niềm tín thác. Nếu không có sự cầu nguyện của anh chị em, chúng tôi cũng dễ bị cám dỗ, sa ngã, sa đà, sa đọa vào tiền tài, danh vọng, chức tước, địa vị, rồi cờ bạc, rồi rượu chè, rồi gái gú. Có không? Có hết. Vẫn có những mục tử trong sương mù, vẫn có những mục tử lầm đường lạc lối, vẫn có những mục tử không đi vào con đường của Chúa, con đường tín thác, mà đi vào con đường của danh vọng, của quyền lực, của chức tước, của địa vị, của ăn chơi, của rượu chè, vân vân. Xin Chúa thương xót chúng tôi. Xin anh chị em thương xót và cầu nguyện cho chúng tôi. Và chúng ta cầu nguyện cho nhau để tất cả đi vào con đường tín thác. Tất cả đi vào con đường ra đi hoàn toàn thí thác, không cờ, không rượu, không gái, không thuốc, không bia rượu, rồi tất cả không hết, chỉ còn lại lòng thương, chỉ còn lại lòng. Vâng, thưa anh chị em, như thế mới xứng đáng là người tông đồ, môn đệ của lòng thương xót.